theo dõi và bao vây. Phòng làm việc của Berwin, hay đúng hơn của ông Bendy về kích thước, đồ đạc bày biện không có gì cả. Phòng của ông Wulfran có 3 cửa sổ, mấy cái bàn, những cặp bìa đựng giấy tờ, những chiếc ghế phô tơi to lớn bằng da màu xanh lục. Ở trên tường có treo mấy cái khung gỗ thép vàng với những bản đồ các nhà máy khác nhau. Phòng ấy rất oai nghiêm, rất thích hợp để cho ta có một ý niệm về tầm quan trọng của các công việc được quyết định ở đó. Trái lại, trong buồng của ông Bendy chỉ có một cái bàn với 2 chiếc ghế, mấy cái hộc bằng gỗ đen thui, một tập biểu đồ của thế giới, trên đó có những cờ hiệu màu sắc khác nhau, chỉ những đường chính của tàu thủy. Cái nền bằng gỗ thông Mỹ được đánh sắp cẩn thận. Cửa sổ của phòng nằm ở giữa có che một bức sáo bằng đây với những hình vẽ màu đỏ. Berwin thấy gian buồng riêng thật tươi vui. Khi để cửa ra vào bỏ ngỏ, em có thể nhìn thấy và có khi nghe được những gì ở các phòng bên cạnh. Bên phải và bên trái phòng ông Wulfran là phòng ông Theodor và phòng ông Casimir. Sau đó là phòng kế toán và phòng tài vụ. Phòng ông Fabry ở ngay phía đối diện. Trong phòng, mấy ông tham dự đứng trước những chiếc bàn nghiêng cao, đang vẽ. Berwin không có việc gì để làm và cũng không dám chiếm chỗ của ông Bendy. Em ngồi cạnh cửa sổ ra vào để viết thời giờ. Em đọc mấy cuốn từ điển, những cuốn sách duy nhất của tủ sách trong phòng làm việc. Thật ra em thích đọc những sách khá hơn, vì em phải đọc những cuốn từ điển nên thời gian lại thêm dài. Rồi chuông báo giờ ăn bữa trưa cũng reo lên. Berwin là một trong những người đầu tiên ra về. Trên đường, Fabry và Montpleur đã đuổi kịp em. Cũng như em, họ về nhà mẹ răng xoa dơ.
Này thưa cô, bây giờ cô là đồng nghiệp của chúng tôi.
Montpleur nói. Ông này chưa quên cái nhục ở Saint-Bibo và muốn trả thù. Berwin bối rối khi nghe những lời mà em cảm thấy có sự mỉa mai trong đó. Nhưng em đã trấn tĩnh rất nhanh.
Đồng nghiệp với ông, cháu đâu dám.
Berwin dịu dàng nói.
Cháu chỉ là đồng nghiệp của chúa Quy Dơm.
Cái giọng của Berwin có lẽ đã làm cho ông kỹ sư hài lòng. Quay về phía Berwin, ông mỉm cười. Đó là một sự động viên và cũng là một lời thừa nhận.
Bởi vì cô thấy ông Ben đi.
Mumler vẫn tiếp tục.
Ông ta vẫn mang cá tính ương ngạnh của người Pika. Anh hãy nói là cô đây giữ chỗ của ông Ben đi.
Fabry nói chữa.
Cũng vậy thôi. Không phải như vậy. Trong 10-15 hôm nữa, khi ông Ben đi bình phục, ông ta sẽ trở về chỗ cũ. Chuyện ấy sẽ không xảy ra nếu cô đây không giữ chỗ cho ông ta.
Hình như về phần anh, về phần tôi, chúng ta cũng góp phần để giữ chỗ cho ông ấy.
Cũng như là cô đây, ông Bendy mắc nợ một cây nến với cả 3 chúng ta. Người anh không bao giờ dùng nến ngoài việc sử dụng cá nhân.
Nếu Berwin có thể hiểu hết ý nghĩa thật của những lời mà ông Montpleur nói, thì cách người ta đối xử với em ở nhà mẹ răng xoa dơ đã nói rõ. Người ta cho em ngồi một cái bàn riêng ở trong góc và bưng thức ăn đến cho em sau khi dọn cho khách. Em không tự ái, em chỉ quan tâm là được sắp xếp ở gần họ để có thể nghe những câu chuyện của họ. Em sẽ cố gắng dựa theo đó mà tự dạch cho mình cách xử thế. Các ông ấy biết nhà máy, hiểu ông Wulfran, mấy người cháu, ông Taluen, người mà em rất sợ. Một chữ một câu của các ông ấy có thể soi sáng sự ngu dốt của em, chỉ cho em thấy để tránh những nguy hiểm bất ngờ. Em không rình mò theo dõi các ông, cũng không đứng ngoài cửa nghe trộm. Khi họ nói chuyện, họ cũng biết là không phải chỉ có họ nghe mà thôi. Vậy thì em có thể dùng những nhận xét của họ mà không phải áy náy. Không may sáng hôm đó, câu chuyện của họ không có gì là hấp dẫn đối với em. Trong bữa ăn, họ nói chuyện chính trị, chuyện săn bắn, một tai nạn xe quả. Với lại sáng hôm ấy,
Em đang vội vì em muốn hỏi Rosalie tại sao ông Wulfran biết được em chỉ ngủ một đêm trong nhà mẹ đang xoa dơ. Rosalie đã làm cho em rõ mọi chuyện.
Lão gầy đã đến đây trong lúc chúng mình đi bikini. Lão đã hỏi chuyện dì Denobi về cậu. Cậu biết đó, dì Denobi nhanh mồm, nhất là khi dì ấy nghĩ không phải là để khen thưởng. Chính dì đã nói chuyện ấy và còn nói đủ thứ chuyện nữa.
Những chuyện gì vậy?
Mình không biết vì mình không có mặt ở đó, nhưng cậu có thể tưởng tượng những điều xấu nhất. May thật, cái đó cũng không làm thiệt hại cho cậu.
Trái lại, chuyện ấy lại có lợi cho mình, bởi vì câu chuyện của mình đã làm ông Wulfran vui.
Mình sẽ kể lại cho dì Denobi nghe, chắc là dì ấy sẽ phát điên lên.
Bạn đừng làm dì ấy ghét mình.
Ghét cậu? Bây giờ cậu không còn gì là nguy hiểm nữa. Khi dì ấy thấy cái chỗ mà ông Wulfran dành cho cậu, cậu nên tin là dì ấy sẽ là người bạn tốt nhất. Thì đây, cậu sẽ thấy trong ngày mai. Tuy nhiên nếu cậu không muốn lão gầy biết công chuyện của cậu, tốt hơn cả là cậu đừng nói với dì ấy.
Bạn hãy yên tâm,
vì dì ấy tai ác lắm.
Vậy thì mình đã được báo trước rồi.
Đến 3 giờ, như đã dặn, ông Wulfran bấm chuông gọi Berwin. Họ đi xe như thường lệ đến thăm các nhà máy. Ông Wulfran không để sót một ngày nào, không đến nhà máy này, nhà máy kia, không phải để nhìn thấy tất cả, ít nhất cũng để người ta nhìn thấy ông. Ông giao mệnh lệnh cho các quản đốc, sau khi nghe những nhận xét của họ, còn biết bao nhiêu chuyện mà ông muốn tự mình kiểm tra, như thể mình vẫn nhìn thấy, bằng tất cả mọi phương tiện để bổ khuyết cho đôi mắt mù lòa. Hôm ấy, họ bắt đầu đi thăm Forlesen, một làng lớn có những xưởng chải sợi lanh và sợi gai. Khi đến nhà máy, đáng lẽ vào phòng người quản đốc, ông lại tựa vai vào Berwin để vào một nhà kho rộng mênh mông. Người ta đang bốc dỡ và chất vào kho những kiện gai do Sài Gòn chở đến. Theo nội quy, ở mọi nơi, khi ông Wulfran đến, người ta không phải mất thời giờ đón tiếp, cũng chẳng cần nói gì với ông nếu ông không hỏi. Công việc cứ tiếp tục như thể không có mặt ông ở đó, chỉ hơi khẩn trương hơn trong sự hài hòa tổng hợp.
Cháu nghe kỹ những lời bác giải thích.
Ông Wulfran nói với Berwin.
Lần đầu tiên, bác muốn thử nhờ đôi mắt của cháu để kiểm tra vài kiện hàng mà họ vừa dỡ xuống. Cháu biết màu bạc là màu gì chưa?
Berwin do dự. Hay có lẽ nó có màu xám ngọc trai?
Xám ngọc trai, dân đúng vậy thưa ông.
Cháu cũng biết phân biệt các sắc thái khác nhau của màu chữ. Xanh đậm, xanh nhạt, màu xám nâu, màu đỏ.
Dân thưa ông, có lẽ cũng tạm tạm được.
Tạm tạm được là đủ rồi. Cháu lấy một nắm gai trong kiện hàng người ta mới đưa vào và nhìn kỹ, để nói cho bác biết màu sắc của nó.
Berwin làm theo lời ông. Sau khi kiểm tra kỹ, em rụt rè thưa.
Đó, có phải đúng màu đỏ không ạ? À?
Cháu đưa nắm gai cho bác.
Ông Wulfran đưa nắm gai lên mũi và ngửi. Ông nói,
cháu không lầm đâu, gai này màu đỏ. Thật thế.
Berwin kinh ngạc nhìn ông. Hình như đoán được sự ngạc nhiên ấy, ông tiếp tục.
Cháu hãy ngửi nắm gai này, có phải cháu thấy có mùi caramel không?
Đúng vậy, thưa ông.
Sao? Cái mùi ấy khi sấy trong lò, gai bị cháy. Cái màu đỏ chứng tỏ điều ấy. Vậy là mùi và sắc tự kiểm tra lẫn nhau và tự xác định lẫn nhau. Cháu biết nhìn đó. Bác hy vọng có thể tin ở cháu. Nào, chúng ta đến một toa gòn khác. Cháu lại lấy một nắm gai khác đi.
Lần này em thấy màu xanh.
Có 20 màu xanh. Màu xanh mà cháu nói đó giống cây gì nào?
Cây bắp cải, hình như vậy. Hơn nữa có chỗ có những vết nâu và đen.
Đưa nắm gai cho bác.
Đáng lẽ phải đưa nắm gai lên mũi, ông Wulfran lấy hai tay kéo gai ra, làm đứt sợi gai. Ông nói, Người ta thu hoạch thứ gai này khi hãy còn xanh, chưa đến lứa. Nó còn lại bị ướt nữa. Lần này cháu kiểm tra đúng. Bác rất bằng lòng. Đó là một bước đầu tốt đẹp.
Họ tiếp tục đi thăm những làng khác. Bà cùa Hatcher để rồi trở về San Bibo. Ở đây họ đứng lại lâu hơn vì phải kiểm tra công việc với nhóm công nhân người Anh. Khi ông Wolfram xuống xe, cũng như mọi lần, chiếc xe được để dưới bóng mát một cây hoàng điệp to lớn. Đáng lẽ ở đó trông chừng con ngựa, William đem cột nó vào chiếc ghế dài để y vào làng đi dạo. Y tính toán sẽ về kịp trước khi ông chủ quay lại và ông sẽ không hay biết gì hết. Y đi dạo mát một lát rồi lại vào quán rượu với anh bạn đã quên giờ giấc. Khi ông Wolfram trở ra để lên xe, ông không thấy William.
Cho đi tìm William.
Ông Wolfram nói với người quản đốc đang tiễn ông. Tìm cho được William cũng không phải là nhanh chóng. Ông Wolfram giận lắm vì ông không muốn người ta làm mất thời giờ của ông, dầu chỉ một phút. Cuối cùng Berin đã nhìn thấy William đi đến. Dáng đi của anh ta lạ lùng quá. Cái đầu ngẩng cao, cái cổ và cái thân cứng đờ, đôi chân cong lại. Anh ta đưa cao chân ném chúng về phía trước, y như anh ta muốn vượt qua một chướng ngại vật trong mỗi bước đi.
Đây là một kiểu đi lạ lùng.
Ông Wolfram đã nghe những bước đi không đều ấy.
Con vật này lại say rượu, có phải vậy không Benoit?
Người ta không thể giấu ông được.
Tôi không điếc, lạy Chúa.
Rồi ông nói với William.
Anh đi đâu về?
Thưa ông, tôi sẽ nói.
Hơi thở của anh nói thay anh. Anh vừa ở quán rượu và anh đang say. Những bước đi khập khiễng của anh vang lên cho tôi hay như vậy.
Thưa ông, tôi sẽ nói.
Quy Dương đã tháo ngựa trong khi nói. Khi để dây cương vào xe, anh làm rơi chiếc roi da. Anh muốn cúi xuống nhặt. Ba lần anh nhảy lên chiếc roi mà không nắm được.
Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi đưa ông về Marocua.
Người quản đốc nói.
Tại sao vậy?
Quy Dương đã nghe và trả lời một cách hỗn xược.
Hãy im đi.
Ông Wolfram ra lệnh.
Từ giờ phút này, anh không còn làm việc với tôi nữa.
Thưa ông, tôi sẽ nói.
Nhưng không nghe anh ta, ông Wolfram đã nói với người quản đốc.
Tôi cảm ơn Benoit, cô bé này sẽ thay thế bơm nghiện rượu kia.
Cô có biết đánh xe không?
Bố mẹ cô là những người bán hàng rong. Cháu đã đánh xe nhà nhiều lần, có phải vậy không cháu?
Đúng vậy thưa ông.
Với lại... Cô là một con cừu, nó không xuống dễ đường trừ khi người ta rúi nó xuống.
Ông Wolfram lên xe và Berin ngồi bên cạnh. Em nghiêm trang và chăm chú với ý thức rõ rệt về trách nhiệm mà em được giao.
Đừng đi nhanh quá.
Ông Wolfram nói khi em lấy roi phẩy nhẹ nhàng vào cô.
Cháu không cho đi nhanh đâu, cháu chỉ cần đi cẩn thận vững vàng thôi. Xin bảo đảm. Thưa ông,
đó cũng là một việc đáng khen rồi.
Trên các nẻo đường Marocua, người ta rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe trần của ông Wolfram mà con cô già nua kéo, là do một em bé đội mũ rơm đen mặc áo tang điều khiển. Con vật không còn đi loạn choạng theo cái nhịp điều khiển của Quy Dôm. Có chuyện gì xảy ra? Cô bé này là ai? Người ta đứng ra ngoài cửa để trao đổi với nhau những câu hỏi ấy. Rất ít người trong làng biết Berin, rất hiếm người hiểu được cái địa vị mà ông Wolfram vừa cất nhắc cô bé bên cạnh ông ta. Vì Denobi đang tựa vào hàng rào, trước nhà mẹ đang xoa dơ và đang nói chuyện với hai bà khác. Khi nhìn thấy Berin, dì sửng sốt, đưa hai tay lên trời. Ngay tức khắc, dì gửi đến cô bé lời chào dễ thương nhất kèm theo nụ cười tươi của một người bạn thật sự.
Kính chào ông Wolfram, chào cô Aurelie.
Khi chiếc xe đi khỏi, dì kể cho mọi người hay dì đã cho lão gầy những tin tức của cô bé này. Dì đã giúp cô bé, người khách trọ của gia đình mình.
Đó là một cô gái rất dễ thương. Cô ta sẽ không bao giờ quên tôi đâu, bởi vì chúng tôi đã giúp cô.
Những tin tức mà dì Denobi có thể cho người ta hay là như thế nào? Bắt đầu từ những mẩu chuyện của Rosalie, dì Denobi đã tô vẽ nên một câu chuyện được truyền miệng khắp Marocua. Tùy theo tình cảm, thị hiếu, mỗi người là tô điểm thêm, làm cho Berin trở thành một quyền thoại. Hàng trăm quyền thoại nhanh chóng trở thành nội dung các câu chuyện. Nó càng dễ làm cho người ta say mê, vì chẳng ai giải thích nổi cái may mắn đột ngột này. Điều ấy cho phép người ta đặt những giả thiết, đưa ra những lời giải thích với những câu hỏi mới bên cạnh. Nếu cả làng rất ngạc nhiên khi thấy Berin đánh xe cho ông Wolfram, thì Taluen lại càng sửng sốt khi thấy ông chủ đến.
Quý giúp đâu rồi?
Taluen hét và lao xuống thang gác của hàng hiên mình để đón ông Wolfram.
Vì nghiện rượu kinh niên, hắn đã bị bỏ rơi rồi.
Ông Wolfram vừa cười vừa nói. Taluen nói,
tôi cho rằng từ lâu rồi ông đã có ý quyết định như vậy.
Đúng thế.
Cái từ tôi cho rằng đã cho Taluen gặp may trong ngôi nhà này và củng cố uy quyền của ông ta. Quả vậy, sự không khéo của ông ta đã làm cho ông Wolfram tin ông ta là người rất dễ bảo, cũng như rất tận tâm, chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ.
Ông ta nói, tôi có một ưu điểm là đoán được ông chủ muốn gì. Trong lúc tôi hiểu biết thấu đáo những quyền lợi của ông Wolfram, tôi đọc được ý nghĩ của ông.
Taluen thường bắt đầu những từ quen thuộc. Tôi cho rằng ông muốn. Sự khôn khéo tinh vi của ông ta khi nào cũng dựa trên sự rình mò, dựa trên sự dò thám. Ông ta không chịu lùi lại trước một phương tiện nào hết để nắm tin tức. Thật là hiếm hoi những lúc ông Wolfram nhận được một câu trả lời, lúc nào cũng ở đầu môi của Taluen.
Hoàn toàn,
tôi cho rằng...
Ông ta nói trong lúc giúp ông Wolfram xuống xe. Cô gái mà ông chọn để thay tên nghiện rượu đó đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy của ông.
Hoàn toàn.
Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Hôm cô đến đây cùng đi với Rosalie, tôi đã nghĩ vậy. Chúng ta có thể dùng cô ta vào việc gì đó và ông đã phát hiện năng khiếu của cô ta.
Trong lúc nói, Taluen nhìn Berin. Với cái nhìn ấy, ông muốn nói với cô bé và nhấn mạnh. Cô thấy tôi đã làm gì cho cô chứ? Đừng quên điều ấy. Hãy sẵn sàng trả lại cho tôi. Sự yêu cầu thanh toán cái hợp đồng ấy, Berin không phải chờ đợi lâu. Trước giờ ra về, Taluen dừng lại cửa phòng làm việc của Berin. Ông ta không vào. Ông nói nhỏ để một mình Berin nghe thôi.
Ở San Bibo, William đã làm chuyện gì vậy?
Vì câu hỏi này không kéo theo những điều quan trọng, Berin nghĩ em có thể trả lời được. Em kể lại sự việc mà Taluen hỏi.
Tốt.
Taluen nói.
Cô có thể yên tâm. Khi nào William đến xin trở lại làm việc ở đây, nó sẽ gặp tôi mà.
Sau bữa ăn chiều, Berin lại được nghe Fabri và Montbleu hỏi.
Ở San Bibo, William đã làm chuyện gì vậy?
Thật ra trong nhà máy, ai cũng biết chuyện Berin đánh xe đưa ông Wolfram về. Em kể lại những gì em đã tường thuật với Taluen. Nghe xong họ tuyên bố, cái thằng nghiện rượu bị đuổi thật là đáng đời.
May sao, hàng chục lần nó không làm ngã ông chủ.
Fabri nói, nó đánh xe như người điên.
Hãy nói như thằng say.
Montbleu vừa nói vừa cười.
Nếu không có ô che thì chắc là nó đã bị đuổi rồi.
Berin chăm chú theo dõi câu chuyện, nhưng em vẫn làm ra vẻ không chú ý.
Nó phải trả giá cho cái ô đó.
Làm sao nó tránh được chứ?
Nếu nó không có gì sai phạm để cho người ta nắm chóp của nó, thì nó có vậy đâu.
Người ta sẽ chống được những sức ép ở mọi nơi, đến khi người ta đi ngay bước thẳng.
Nó mà đi ngay bước thẳng được à? ông có chắc chắn là người ta đã không khuyến khích nó trong các tật xấu. Đáng lẽ phải báo trước cho nó, có ngày nó sẽ bị sa thải. Tôi nghĩ rằng bộ mặt người ấy chắc là yếu xìu khi không thấy nó trở về. Tiếc thay, tôi không có mặt lúc đó. Người ta sắp xếp để người khác thay nó, cũng rình mò về báo cáo tốt như nó. Cũng thật là kỳ lạ. Nạn nhân của việc do thám ấy không đoán ra và cũng không hiểu được. Ổng nào ngờ những ý kiến hòa hợp mà người ta khoe, cái linh cảm phi thường ấy chỉ là kết quả của những sự chuẩn bị khôn khéo. Người ta báo cho tôi hay, sáng nay anh tỏ ý khen món gan bê nấu với cà rốt ngon miệng. Chiều nay tôi chẳng tài giỏi gì khi nói với anh. Tôi cho rằng anh thích ăn thịt bê nấu với cà rốt. Họ nhìn nhau và cùng cười vẻ chế nhạo. Nếu Berin cầm chìa khóa để đoán cái người mà họ không nói tên, thì cái từ tôi cho rằng cũng đã đặt chiếc chìa khóa vào tay em rồi. Em hiểu ngay người đang tổ chức cuộc do thám là Taluen và nạn nhân là ông Wulfran. Mumler hỏi, chẳng biết hắn có nỗi thích thú gì trong tất cả các chuyện đó. Sao? Thích thú gì à? Xuất thân chẳng là gì, chỉ là một người thợ. Hắn đã trở thành người thứ hai trong một nhà máy đứng đầu nền kỹ nghệ của nước Pháp, hàng năm có hơn 12 triệu lợi tức, và tham vọng đến với hắn. Khi hắn thấy những cơ hội, những tai họa của gia đình và bệnh tật có thể điều khiển được nhà máy, hắn đã sắp đặt để tự cho mình là cần thiết, là con người duy nhất có tầm cỡ để đảm nhiệm gánh nặng đó. Cái biện pháp tốt nhất chẳng phải là chinh phục con người mà hắn hy vọng sẽ thay thế hay sao? Từ sáng đến chiều, hắn tỏ cho ông chủ hắn thấy hắn có trình độ, có tinh thần vững vàng, có năng khiếu công việc trên mức thông thường. Từ đó hắn cần biết trước những lời nói, việc làm, ý nghĩ của ông chủ, để lúc nào cũng tỏ ra hòa hợp hoàn toàn với ông ta. Khi hắn nói, tôi cho rằng có lẽ ông thích ăn thịt bê nấu với cà rốt, câu trả lời dĩ nhiên là hoàn toàn. Họ lại cười, trong lúc dì Denobi thay đĩa để dọn món tráng miệng, họ thận trọng không nói nữa. Khi dì đi khỏi, họ trở lại với câu chuyện bỏ dở. Hình như họ không thừa nhận cái cô bé ngồi ăn trong góc kia một mình, có thể đoán nổi những ẩn ý mà họ đã cố làm cho rối tung lên như mớ bồng bông. Nhưng nếu người mất tích trở về, đó là điều mọi người chúng ta mong ước. Nhưng nếu ảnh không trở về, cũng có nhiều lý do. Chẳng hạn, ảnh có thể chết rồi. Cũng vậy thôi, mọi tham vọng ở cái con người ấy thật là quá ngang ngược khi người ta biết rõ hắn và biết rõ cái nhà máy mà hắn muốn chiếm. Thường nếu con người có tham vọng thấy rõ khoảng cách từ chân đến cái đích hắn nhắm, thì hắn sẽ không dấn thân vào nữa. Giả lại, anh đừng nghĩ làm về con người của chúng ta. Hắn tài hơn là anh tưởng, nếu so sánh điểm xuất phát của hắn với cái đích hắn định đi đến. Không phải chính hắn đã làm cho con người mà hắn định chiếm chỗ phải mất tích. Ai mà biết được hắn không góp phần để gây nên sự vắng mặt của người mất tích, hay làm cho tình trạng đó kéo dài. Anh tin như vậy à? Dạo ấy, chúng ta, anh và tôi, đều không có ở đây. Vì vậy chúng ta không biết được những gì đã xảy ra. Nhưng theo tư cách của con người ấy, chúng ta không thể thừa nhận một biến cố quan trọng như vậy đã xảy ra, mà hắn không nhúng tay vào để làm cho thêm căng thẳng, dành mọi thuận lợi cho mình. Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Chà chà! Anh hãy nghĩ đến đi và xem lại cái vị trí của hắn. Tôi không nói là hắn có vai trò hòa giải giữa hai cha con ấy, nhưng hắn có thể có vai trò khi thấy sự mất tích quan trọng của người con có thể cho hắn giữ chỗ của người kế thừa ấy. Chắc chắn trong lúc này, hắn không lường được có những người khác sẽ kế thừa cái chỗ của người mất tích. Nhưng bây giờ, chỗ ấy đã có người chiếm, không biết hắn còn nuôi những hy vọng gì nữa. Khi người ta chiếm cái chỗ ấy, chưa được thật vững, và thật ra không biết nó đã vững tâm chưa. Anh tin vậy à? Khi đến đây, tôi tin chỗ ấy vững rồi. Nhưng từ khi tôi thấy qua nhiều việc nhỏ nhặt mà anh cũng có thể nhận xét được là hắn đang làm một công việc bí mật mà nhìn bề ngoài như là chẳng làm gì cả, người ta đoán hơn là theo dõi hắn. Cái đích chắc là làm cho các vị kia không chịu được. Hắn có đạt được không? Một mặt, người ta có thể làm cho cuộc sống khó chịu đến nỗi bọn họ chán quá, phải rút lui. Mặt khác, người ta có thể tìm cách đuổi bọn họ đi không? Tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Đuổi? Anh không nghĩ như vậy chứ?
Tất nhiên, không nghĩ vậy. Nếu bọn họ không dính vào những cuộc tấn công nghiêm trọng, chuyện ấy sẽ không xảy ra. Nhưng nếu họ cứ tin tưởng vào vị trí của họ, họ sẽ không giữ được. Nếu họ không luôn luôn ở tư thế phòng thủ, nếu họ mắc khuyết điểm, ai mà tránh được chứ? Vậy là người ta nắm quyền tối cao và người ta tin tương lai sẽ được đảm bảo. Thì biết đâu chúng ta sẽ không chứng kiến những cuộc cách mạng lý thú.
Đối với tôi, những cuộc cách mạng không lý thú gì. Nhưng anh biết đó.
Tôi không nghĩ là tôi sẽ thu hoạch được nhiều hơn anh trong tương lai. Nhưng chúng ta làm sao mà chống lại bước đi của lịch sử? Đứng về phía người này hay về phía người kia? Tôi không làm vậy. Trong thực tế, thật ra tôi dành mọi tình cảm cho người thừa kế. Một cơn bệnh, như mọi người đều nghĩ, có thể cướp mất anh. Với tôi, chuyện ấy chưa xác định.
Tôi cũng vậy.
Tôi chỉ là khán giả, và khi tôi thấy một nhân vật trong vở đang trình diễn dưới mắt chúng ta lao vào một cuộc chiến đấu vô lý và điên rồ vì anh ta chỉ có lòng can đảm và nghị lực.
Sự ngu xuẩn nữa.
Ừ, anh thích thì tôi nói thế cùng với anh. Tôi quan tâm đến nhân vật. Tuy tôi cũng hiểu trong cuộc đấu tranh này, nó không phải chỉ có những phần bi thảm mà cũng có những phần hài hước, y như trong một vở kịch khéo diễn.
Tôi chẳng thấy hài hước chút nào.
Sao? Anh không thấy cái nhân vật ấy khôi hài à? Một con người đến tuổi 20 mà chỉ biết đọc và ký được cái tên của mình. Hắn đã dũng cảm tập tành để viết chính tả hoàn toàn không sai sót với nét chữ đẹp. Dựa vào đó, hắn dám chê mọi người, y như một ông thầy giáo.
Thật ra, tôi lại thấy điều đó đáng được chú ý.
Tôi cũng thấy điều đó đáng được chú ý. Nhưng cái khôi hài là ở chỗ, việc đức dục không đi song song với cái trình độ sơ cấp ấy. Hắn lại nghĩ hắn là cái rốn của vũ trụ, hắn cao hơn mọi người một cái đầu. Tôi tự nhủ, nếu hắn là ông chủ mấy cái nhà máy mà hắn thèm muốn, chuyện ấy có thể được lắm chứ, nghiệp diện nguyên lão, quản lý những công ty lớn. Có lẽ hắn muốn được mời vào viện hàn lâm và hắn sẽ không hiểu tại sao người ta không nhận hắn. Vừa lúc đó, Rosalie vào phòng ăn, rủ Berin đi dạo chơi trong làng với mình. Làm sao mà từ chối? Berin đã ăn xong từ lâu, nếu còn ngồi mãi ở đó sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Em muốn người ta tiếp tục nói chuyện tự do, thoải mái ở trước mặt em. Buổi chiều thật là dịu dàng. Người ta ngồi ngoài đường trò chuyện từ cửa này sang cửa khác. Rosalie muốn chuyển thành một cuộc dạo mát, nhưng Berin không đồng ý. Em lấy cớ mệt để trở về sớm. Thật ra không phải em muốn đi ngủ, mà để suy nghĩ. Em đóng cửa gian phòng bé nhỏ, yên tĩnh của em, kiểm tra vị trí của mình và vạch cho mình cách xử thế. Chiều nay, em đã được nghe những người cùng phòng nói về Taluen. Berin có thể hình dung ông ta như một con người đáng sợ. Từ dạo ông ta bảo em nói tất cả sự thật về những việc ngu xuẩn của Fabri, và còn thêm, ông ta là chủ, với tư cách ấy, ông cần biết tất cả. Em đã thấy được bằng cách nào con người đáng sợ ấy củng cố quyền lực của mình, những phương tiện ông ta dùng. Thế nhưng tất cả những cái ấy không đáng nể, bên cạnh câu chuyện em vừa được nghe. Ông Taluen muốn có quyền lực của một tên bạo chúa bên cạnh, hay trên cả ông Wulfran nữa. Chuyện đó em biết. Nhưng ông ta còn hy vọng, một ngày kia thay thế ông chủ đầy uy quyền ở các nhà máy Marocua nữa kia mà. Đã từ lâu, ông ta đã làm việc với mục đích ấy. Berin chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi chuyện này. Ấy vậy mà câu chuyện giữa kỹ sư và Mumbler là những người ở vị trí hiểu rõ hơn ai hết những gì đã xảy ra, đủ phán đoán sự việc và con người đã đưa ra cái kết luận ấy. Thế thì cái từ người ta mà các ông ấy nói không ai khác, mà chỉ về chính em.
Berin đang thay ghế Guillaume mà Taluen vừa bị tước mất. Em làm thế nào để chống lại bây giờ? Cái vị trí của em thật khủng khiếp. Em chỉ là một cô bé, không có kinh nghiệm, cũng chẳng có chỗ dựa. Các câu hỏi này em đã từng tự đặt cho mình, nhưng không phải trong những điều kiện như bây giờ. Em bối rối không thể nằm yên được, phải ngồi dậy trên giường. Em nhắc lại từng chữ, một câu mà em đã nghe được. Ai biết được hắn không góp phần để gây nên sự vắng mặt của người mất tích hay làm cho tình trạng ấy kéo dài. Cái chỗ mà những người phải thay thế kẻ mất tích có phải đã chiếm đóng thật vững chắc chưa? Không phải có một công việc bí mật để bắt họ phải rời bỏ hoặc phải rút lui hay đuổi họ đi. Nếu người ấy có cái quy quyền để đuổi những ai sẽ được chỉ định thay thế ông chủ, thì người ấy muốn làm gì em mà không được? Em chỉ là một con bé không nghĩa lý gì. Nếu em muốn chống lại, từ chối không nhận lời làm cho y thì phải làm sao? Làm thế nào em có thể gạt quyền lực của y cho được? Em trằn trọc suy nghĩ về những câu hỏi ấy. Cuối cùng, mệt mỏi quá, em nằm trên gối, ngủ thiếp đi. Em chỉ thấy những khó khăn mà không tìm được một câu trả lời nào làm cho yên tâm.